Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thu Hằng cùng với Thùy Dương và Minh Phương xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật ngày 17 tháng 11 năm 2024. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh với Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng Đài Loan và Biển Đông là hai trong số những lằn ranh đỏ Hoa Kỳ không được vượt qua. Nga không kích ồ ạt hệ thống cơ sở hạ tầng năng lượng trên khắp Ukraine, Ba Lan phải điều chiến đấu cơ bảo vệ không phận. Lần đầu tiên Ấn Độ thử thành công tên lửa siêu thanh. Kính thưa quý vị, cuộc họp song phương bên lề thượng đỉnh APEC tại Lima, Peru vào ngày hôm qua 16 tháng 11 dường như là cuộc gặp riêng cuối cùng của ông Joe Biden trên cương vị Tổng thống Hoa Kỳ và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tại cuộc họp, ông Tập Cận Bình đã nêu lên 4 lằn ranh đỏ mà Mỹ không nên vượt qua. Trong khi đó, nguyên thủ Mỹ lưu ý sự cạnh tranh giữa Washington và Trung Quốc không nên chệch hướng và biến thành một cuộc xung đột.
Hai tháng trước khi Donald Trump chính thức nhậm chức Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ 2, vào hôm qua tại Lima, bên lề thượng đỉnh APEC, Chủ tịch Trung Quốc đã lưu ý với Tổng thống mãn nhiệm Joe Biden là Washington không nên vượt qua 4 lằn ranh đỏ, bao gồm vấn đề Đài Loan, dân chủ và nhân quyền, cũng như hệ thống chính trị, kinh tế của Bắc Kinh và các lợi ích phát triển của Trung Quốc. Đài truyền hình CCTV của Trung Quốc được hãng tin Pháp AFP trích dẫn, nhấn mạnh phát biểu của ông Tập Cận Bình, theo đó 4 điểm nói trên là những mắt lưới bảo vệ an toàn quan trọng nhất cho quan hệ Mỹ-Trung. Về Biển Đông, Tập Cận Bình cũng lưu ý Washington không nên can thiệp vào các tranh chấp song phương và không dung túng hay ủng hộ các hành động khiêu khích. Liên quan đến Tổng thống tân cử Mỹ, ông Tập bảo đảm với Joe Biden là Bắc Kinh sẽ nỗ lực để có một quá trình chuyển đổi hòa dịu với tân chính quyền Donald Trump. Về phía Mỹ, Tổng thống Biden cho rằng điểm thiết yếu là đôi bên cần duy trì các đối thoại để tránh các sai lầm trong tính toán và bảo đảm là cạnh tranh song phương không biến thành xung đột.
Thượng đỉnh APEC tại Lima ở Peru đã khép lại vào ngày hôm qua với bức ảnh mang tính biểu tượng về tương quan Mỹ-Trung trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương trước thềm nhiệm kỳ tổng thống mới của ông Donald Trump. Từ Lima, thông tin viên Martin Chaban cho biết thêm.
Chinois et Américains se disputent l'influence dans la région. On parle là d'une aire géographique qui regroupe environ 60% du PIB mondial.
Trung Quốc và Mỹ đang tranh giành ảnh hưởng trong vùng. Đây là khu vực địa lý, được xem là chiếm tới 60% GDP toàn cầu, và không thể phủ nhận rằng khu vực này có vai trò chiến lược đối với cả hai nước. Nước nào cũng muốn giữ được các đối tác của mình, và hội nghị thượng đỉnh APEC lần này là cơ hội để tìm kiếm những thỏa thuận song phương mới, nhất là vì khu vực này đang có nguy cơ bước sang một giai đoạn mới đầy biến động, do Donald Trump trở lại Nhà Trắng. Trong nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên, ông Trump nổi tiếng về chính sách biệt lập và rất hung hăng chống Bắc Kinh. Và do tương lai của Hoa Kỳ trên trường quốc tế dường như khó đoán định, nên Trung Quốc dường như đã chiếm thế thượng phong trong trò chơi quan hệ ngoại giao. Chỉ riêng bức ảnh bế mạc sự kiện đã cho chúng ta thấy rất rõ điều này. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đứng ở hàng đầu bên cạnh Tổng thống nước chủ nhà Peru, trong khi Joe Biden đứng tít ở hàng sau cùng và phía ngoài cùng. Hình ảnh này thực sự mang tính biểu tượng. Đặc biệt trong tuần qua, điểm nổi bật của thượng đỉnh APEC là lễ khánh thành cảng biển của Trung Quốc tại Chansei, Peru, cửa ngõ mới cho các sản phẩm do Trung Quốc sản xuất thâm nhập vào Nam Mỹ.
Martin Chabal, Lima, RFI.
Cũng tại Lima, bên lề thượng đỉnh APEC, Tổng thống Hàn Quốc và Thủ tướng Nhật Bản đã bày tỏ quan ngại về thỏa thuận hợp tác quân sự giữa Nga và Bắc Triều Tiên. Cũng trong ngày hôm qua, Ngoại trưởng Nhật Bản Iwaya đã đến Kiev và khẳng định sát cánh với Ukraine. Ông lên án việc lính Bắc Triều Tiên tham chiến với Nga vì điều này không chỉ làm trầm trọng tình hình ở Ukraine mà cũng sẽ có tác động vô cùng lớn đến an ninh ở Đông Á.
Theo hãng tin Pháp AFP, khi tiếp đồng nhiệm Nhật Bản ở Kiev, Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiga đánh giá việc lực lượng Bắc Triều Tiên tham gia với Nga là bằng chứng cho thấy tương lai kiến trúc an ninh không chỉ nằm ở tầm châu Âu mà ở quy mô toàn cầu đang diễn ra ở Ukraine. Chính quyền Kiev ước tính khoảng 11.000 lính Bắc Triều Tiên đã được triển khai ở Nga và đã giao tranh với quân Ukraine ở nhiều khu vực hiện do Ukraine kiểm soát tại vùng biên giới Kursk của Nga. Cùng ngày hôm qua tại Lima, Peru, trong cuộc họp song phương bên lề thượng đỉnh APEC, Tổng thống Hàn Quốc và Thủ tướng Nhật Bản đã bày tỏ vô cùng quan ngại về thỏa thuận hợp tác quân sự giữa Moscow và Bình Nhưỡng, trong đó có việc lính Bắc Triều Tiên được triển khai ở Nga. Điều này khiến tình hình trong vùng trở nên nghiêm trọng hơn. Do đó, theo văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, được hãng tin Yonhap trích dẫn, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh phải tiếp tục tăng cường hợp tác giữa Nhật Bản và Hàn Quốc, và sự phối hợp chặt chẽ song phương giờ trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Vấn đề Bắc Triều Tiên cũng được Tổng thống Hàn Quốc đề cập với Chủ tịch Trung Quốc trong cuộc gặp ngày 15 tháng 11 bên lề APEC. Ông Yoon Suk-yeol đề nghị ông Tập Cận Bình đóng vai trò xây dựng trong hồ sơ Bắc Triều Tiên.
Sáng sớm hôm nay, Nga không kích ồ ạt mạng lưới năng lượng của Ukraine với 120 tên lửa và 90 drone. Đây là vụ tấn công quy mô lớn nhất từ nhiều tháng qua, khiến nhiều dân thường thiệt mạng. Thủ đô Kiev cũng bị tấn công và ít nhất 3 vùng của Ukraine bị mất điện. Trên mạng Telegram được AP trích dẫn, Tổng thống Zelensky cho biết là Nga đã huy động nhiều loại drone, trong đó có drone Shahed của Iran, cũng như các loại tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và tên lửa bắn từ máy bay. Thông tin viên RFI Emmanuel Schatz tại Kiev cho biết thêm.
Ces attaques ont d'abord été précédées par des semaines d'envoi de drones.
Trước loạt tấn công lần này, Nga phóng drone tự sát trong suốt nhiều tuần, chủ yếu để làm suy yếu hệ thống phòng không của Ukraine, nhằm chuẩn bị cho những cuộc tấn công như vừa xảy ra, tức là các cuộc tấn công phối hợp drone và tên lửa được phóng từ Hắc Hải, từ lãnh thổ Nga và trên không. Những cuộc oanh kích này có sức tàn phá lớn hơn nhiều, vì đây là các cuộc tấn công phối hợp và có quy mô lớn. Thiệt hại vẫn đang được đánh giá trên cả nước, nhưng chắc chắn là có nhiều nạn nhân. Tại thủ đô Kiev, nơi phải hứng chịu hai đợt tấn công, còi báo động kéo dài suốt hơn 5 tiếng, và có hai người bị thương, cùng nhiều thiệt hại vật chất. Còn ở Mykolaiv có ít nhất hai người chết và nhiều người bị thương. Hai nhân viên đường sắt cũng bị thiệt mạng. Còn tại vùng Lviv, một phụ nữ 66 tuổi bị chết vì mảnh đạn vỡ rơi trúng ô tô. Bộ trưởng Năng lượng Herman Halushenko khẳng định các công trình năng lượng là mục tiêu của loạt không kích lần này. Lực lượng phòng không Ukraine cho biết đã bắn hạ 140 drone và tên lửa. Chính quyền Kiev cũng cảnh báo Nga đã tích trữ đủ tên lửa để tiến hành nhiều vụ tấn công khác có quy mô như lần này.
Emmanuel Schatz, Kiev, RFI.
Đợt tấn công ồ ạt của Nga nhắm vào Ukraine đã buộc chiến đấu cơ của Ba Lan và các đồng minh xuất kích để bảo vệ không phận Ba Lan. Trên mạng X, Bộ Chỉ huy tác chiến của lực lượng vũ trang Ba Lan cho biết là những biện pháp này nhằm đảm bảo an ninh khu vực biên giới của Ba Lan. Tại Hoa Kỳ, sau khi bổ nhiệm một nhân vật ủng hộ năng lượng hóa thạch làm người đứng đầu Hội đồng Năng lượng Quốc gia, Tổng thống tân cử Donald Trump vào ngày hôm qua thông báo chọn ông Chris Wright, một nhà công nghiệp khai thác dầu khí với phương pháp công nghệ bị giới môi trường phản đối mạnh mẽ, làm Bộ trưởng Năng lượng. Không có kinh nghiệm chính trị và là người hoài nghi về khủng hoảng khí hậu, ông Chris Wright ủng hộ mạnh mẽ kế hoạch của ông Donald Trump về thúc đẩy khai thác dầu khí. Từ Washington, thông tin viên Guillaume Nodin cho biết thêm.
Forêt, encore forêt, c'est la promesse de campagne de Donald Trump, et pour y parvenir, il choisit quelqu'un qui...
Khoan dầu và khoan thêm dầu nữa. Đây là lời hứa trong chiến dịch vận động tranh cử của Donald Trump, và để đạt được điều đó, ông ấy chọn một người biết cách làm và đang làm đúng công việc đó. Chris Wright là ông chủ của một công ty sản xuất dầu và khí đốt bằng phương pháp thủy lực bẻ gãy, một phương pháp vấp phải sự phản đối của các nhà bảo vệ môi trường. Chris Wright, người từng xuất hiện trên các phương tiện truyền thông và đặc biệt là trên Fox News, kênh truyền hình yêu thích của vị tổng thống tái đắc cử, thừa nhận là có tình trạng biến đổi khí hậu, nhưng phủ nhận thực tế rằng biến đổi khí hậu đang gây khủng hoảng. Trái lại, ông coi nhiên liệu hóa thạch là cách giúp người dân thoát khỏi cảnh nghèo khó. Còn thêm một điều nữa, và điều này thì cũng không làm hỏng chuyện của Donald Trump, đó là Chris Wright đã tổ chức các buổi tiệc tối để quyên tiền tài trợ cho chiến dịch tranh cử của Donald Trump. Đó là sau cuộc họp tại Mar-a-Lago. Tại đó, Donald Trump đã yêu cầu các nhà công nghiệp khai thác dầu góp cho ông 1 tỷ đô la. Đổi lại, ông sẽ hủy bỏ các quyết định của Joe Biden, vốn có lợi cho ngành năng lượng tái tạo. Chính vì thế, có thể xem việc ông Chris Wright được chọn làm Bộ trưởng Năng lượng là một sự đền đáp của Donald Trump đối với người đã ưu ái ông trước đó. Chris Wright cũng sẽ có chỗ trong Hội đồng Năng lượng Quốc gia mà Trump mới cho thành lập và được đặt dưới sự lãnh đạo của tân Bộ trưởng Nội vụ, chuyên trách quản lý đất đai liên bang. Jake Burgum cũng là một người tích cực bảo vệ các loại năng lượng hóa thạch. Lý do cho tới nay, ông là thống đốc bang Bắc Dakota, bang sản xuất rất nhiều năng lượng hóa thạch.
Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Về quan hệ Mỹ-Iran, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi vào ngày hôm qua phát biểu trên truyền hình là có một cơ hội để giải quyết hồ sơ hạt nhân Iran thông qua ngoại giao, nhưng cơ hội này rất hạn chế.
Theo hãng tin Pháp AFP, Ngoại trưởng Iran nhấn mạnh là hồ sơ hạt nhân của Tehran trong năm tới sẽ phức tạp, nhưng Iran sẵn sàng đối phó với mọi kịch bản. Trong khi đó, người dân Iran cũng hoài nghi về khả năng đối thoại với chính quyền Mỹ thời Donald Trump. Sau khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ, Tehran đã gửi đến ông tín hiệu cởi mở kêu gọi Washington có chính sách mới đối với Iran. AFP hôm qua trích dẫn ý kiến của một số người dân, theo đó có rất ít khả năng ông Donald Trump muốn đối thoại với Iran, hoặc vì lợi ích của Mỹ, họ sẽ hòa giải nếu thấy cần hòa bình, nhưng nếu Mỹ thấy cần chiến tranh thì họ cũng sẽ làm theo hướng đó. Có người nhận định tân chính phủ Mỹ sẽ là chính phủ ủng hộ chiến tranh nhiều hơn là hòa bình và thương lượng. Mối lo của họ không phải vô cớ, bởi vì Donald Trump đã chọn Thượng nghị sĩ Marco Rubio làm ngoại trưởng, mà đây là nhân vật nổi tiếng với đường lối cứng rắn chống Trung Quốc và Iran. Trong nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ đầu tiên, Donald Trump đã theo chính sách gây sức ép tối đa đối với chế độ Tehran, giúp Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran 2015 và tái lập những biện pháp trừng phạt mạnh mẽ nhắm vào Iran. Tổng thống Mỹ sau đó là Joe Biden đã duy trì các đòn trừng phạt ban hành từ thời Donald Trump. Tuy nhiên, cũng có một số người Iran hy vọng Donald Trump sẽ ký thỏa thuận với Iran nếu thấy có lợi, bởi vì Tổng thống Mỹ tái đắc cử nhiệm kỳ 2 vốn dĩ là một nhà kinh doanh.
Ngày hôm nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Brasilia và sau đó ông sẽ có mặt tại thành phố Rio de Janeiro để tham dự thượng đỉnh G20. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Brazil và là đồng minh chủ chốt của các nước chống Mỹ Latin để đối phó với ảnh hưởng của Mỹ tại khu vực. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Claire Blodos cho biết thêm.
Cette semaine, Xi Jinping se rend au Brésil pour marquer 50 ans.
Chủ tịch Tập Cận Bình đến thăm Brazil để kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước và tăng cường hợp tác song phương. Trong chuyến thăm Bắc Kinh trước đó của Tổng thống Brazil Lula vào tháng 4 năm ngoái, hai bên đã ký kết hơn 20 thỏa thuận. Các cuộc thảo luận dự kiến sẽ đề cập đến các lĩnh vực quan trọng như nông sản, thực phẩm, hàng không và cơ sở hạ tầng. Trung Quốc là đối tác thương mại chính của Brazil kể từ năm 2009, với tổng kim ngạch thương mại song phương đạt hơn 181 tỷ đô la vào năm 2023. Chuyến thăm này có thể giúp hai bên ký kết các thỏa thuận quan trọng như hợp đồng Brazil bán máy bay và Trung Quốc mở cửa thị trường cho một số sản phẩm nông nghiệp, chẳng hạn như nho. Brazil cũng có thể sẽ tham gia con đường tơ lụa mới, một sáng kiến của Trung Quốc nhằm tạo điều kiện phát triển cơ sở hạ tầng và hội nhập kinh tế. Chuyến đi của ông Tập diễn ra trong bối cảnh tình hình địa chính trị căng thẳng do ông Donald Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ và mối quan hệ phức tạp giữa Bắc Kinh và Washington. Với tư cách là nước chủ nhà G20, Brazil đóng vai trò chiến lược với mong muốn bảo vệ lợi ích của các nước Nam bán cầu bằng cách tăng cường quan hệ với Trung Quốc, một đồng minh chủ chốt của Mỹ Latin, để làm đối trọng với ảnh hưởng của Mỹ trong khu vực.
Chuyển sang châu Á, Ấn Độ, một cường quốc có vũ khí hạt nhân và ngày hôm nay thông báo đã thử nghiệm thành công tên lửa siêu thanh đầu tiên.
Theo hãng tin Pháp AFP, Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh ra thông cáo nhấn mạnh Ấn Độ đã vượt qua một chặng quan trọng khi thử nghiệm thành công tên lửa siêu thanh tầm xa. Tên lửa siêu thanh của Ấn Độ đã được phóng đi từ đảo Abdul Kalam ở bờ biển phía đông vào hôm qua. Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ hoan nghênh đây là một thời khắc lịch sử và thành tựu quan trọng này đã đưa đất nước chúng ta vào nhóm một số ít quốc gia sở hữu công nghệ quân sự quan trọng và tân tiến. Hiện nay, Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc và Bắc Triều Tiên đều đã thử nghiệm tên lửa siêu thanh, một số nước khác cũng đang phát triển công nghệ này. Tên lửa siêu thanh bay thấp hơn và khó bị phát hiện hơn tên lửa đạn đạo. Tên lửa siêu thanh có thể tiếp cận mục tiêu nhanh hơn và cũng có thể thay đổi mục tiêu tấn công khi đang bay. Trong thời gian qua, New Delhi đã tăng cường hợp tác quốc phòng với các nước phương Tây, nhất là lập liên minh bộ tứ quát đối với Mỹ, Nhật Bản và Úc. New Delhi công bố thông tin sở hữu loại vũ khí công nghệ cao có tốc độ cực nhanh vài ngày sau khi Trung Quốc, nước láng giềng và cũng là đối thủ của Ấn Độ, phô trương những bước tiến mới trong lĩnh vực không quân, chẳng hạn máy bay chiến đấu tàng hình J-35A và drone tấn công.
Trong khi đó, Mỹ, Úc và Nhật Bản thắt chặt hợp tác quân sự để đối phó với mọi hành động đơn phương và gây bất ổn cưỡng ép ở trong vùng. Ngày hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marx cho biết là quân đội Nhật Bản sẽ được triển khai thường xuyên ở miền Bắc nước Úc trong khuôn khổ hợp tác quân sự ba bên.
Trong buổi họp báo trực tuyến sau đối thoại ba bên lần thứ 14, Bộ trưởng Quốc phòng Richard Marx cho biết lữ đoàn triển khai nhanh đổ bộ của Nhật Bản sẽ đến Úc và cụ thể là cảng Darwin. Theo ông, được huấn luyện nhiều hơn với Nhật Bản và Hoa Kỳ là một cơ hội thực sự tuyệt vời cho quốc phòng của Úc. Cảng Darwin thuộc phủ miền Bắc nước Úc đã đón khoảng 2.000 thủy quân lục chiến Mỹ 6 tháng mỗi năm. Theo Reuters, việc quân đội Nhật Bản triển khai ở cảng Darwin cũng có ý nghĩa đặc biệt vì Darwin là căn cứ chính của lực lượng đồng minh trong Thế chiến thứ hai và đã bị quân Nhật ném bom dữ dội. Về phía Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông Lloyd Austin tin rằng Mỹ sẽ cung cấp cho Úc các khả năng được nêu trong thỏa thuận AUKUS, trong đó có tàu ngầm hạt nhân, Ông cũng trấn an các đồng minh rằng Bộ Quốc phòng Mỹ đang tập trung vào quá trình chuyển tiếp suôn sẻ và hiệu quả cho chính quyền của Tổng thống tân cử Donald Trump.
Sau đây là một số thông tin khác.
Donald Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ, số người mua thuốc tránh thai và phá thai tăng bùng nổ. AFP pháp ngữ ngày hôm qua trích dẫn báo Anh The Guardian cho biết, AdAssess, một trong những nhà cung cấp thuốc phá thai trên mạng và qua đường bưu điện lớn nhất, đã nhận được 10.000 đơn đặt hàng chỉ trong ngày 6 tháng 11, nhiều gấp 15 lần so với thông thường. Dịch vụ y tế từ xa Wish và cũng ghi nhận nhu cầu mua thuốc tránh thai khẩn cấp đã tăng 300% trong những ngày sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Số người lấy hẹn đặt vòng tránh thai với một cơ quan cũng tăng 760% vào ngày 7 tháng 11, số cuộc hẹn đặt thắt ống dẫn tình ở nam giới tăng 1.200%.
Vụ tấn công bằng dao tại trường học ở Trung Quốc khiến 8 người thiệt mạng và 17 người bị thương. Theo thông báo ngày hôm qua từ chính quyền, vụ việc xảy ra vào khoảng 18 giờ 30 phút giờ địa phương tại Học viện Nghệ thuật và Công nghệ Wuxi, thành phố Nghi Hưng, tỉnh Giang Tô. Nghi phạm là một nam thanh niên 21 tuổi và là cựu sinh viên của trường này. Về động cơ gây án, phía cảnh sát cho biết nghi phạm quay lại trường để trút giận vì không tốt nghiệp được do thi trượt và không hài lòng với mức lương thực tập. Đây là vụ thảm sát thứ hai liên tiếp trong tuần này.
Tại Ả Rập Xê Út, hơn 100 người nước ngoài bị hành quyết trong năm 2024. Hãng tin Pháp AFP dựa vào số liệu thống kê chính thức của Ả Rập Xê Út vào hôm nay cho biết, trong đó có 69 người bị tử hình vì buôn bán chất gây nghiện. Một đại diện người Ả Rập Xê Út của Tổ chức Nhân quyền có trụ sở tại Berlin cho biết, đây là số người ngoại quốc bị hành quyết cao nhất trong một năm tại Ả Rập Xê Út. Hồi năm 2023, số này chỉ là 34 người. Như vậy, số người nước ngoài bị tử hình đã tăng gấp 3 lần sau một năm.
Đối lập Nga, tin đạn ở Đức tổ chức biểu tình phản chiến. Cuộc tuần hành diễn ra tại Berlin vào 13 giờ giờ địa phương ngày hôm nay nhằm tập hợp tất cả những người phản đối cuộc chiến xâm lược của Vladimir Putin ở Ukraine và đàn áp chính trị ở Nga, theo thông cáo của ban tổ chức. Ban tổ chức gồm 3 nhà đối lập với chính quyền Moscow, gồm bà Yulia Navalnaya, vợ quá của nhà đối lập Navalny, Yasin, cựu dân biểu thành phố Moscow mới được trả tự do, và Vladimir Karamuza, sống sót sau thời gian bị cầm tù và hai lần thoát khỏi âm mưu đầu độc. Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục tạp chí Thế giới đó đây do Chi Phương thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Thể thao, anh Vũ nói về bóng đá châu Âu, trọng cuối sôi động ở vòng bảng Nation League 2024-2025. Và cuối cùng là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản Samba Mambo và tuyển tập mới của Foxcan. Còn ngay bây giờ là mục điểm tuần báo của Thụy Nghi.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, Tổng thống tân cử Mỹ Donald Trump là đề tài được các tuần báo kỳ này quan tâm nhất. Courier International đưa tiết trang bìa nước Mỹ của Trump. Le Nouvel Lof đăng hình vẽ Tổng thống Mỹ thứ 47 đang chống tay lên quả địa cầu, chạy tiết thế giới theo như Trump. Let's Fight phỏng vấn Boris Johnson, cựu Thủ tướng Anh, khẳng định Trump sẽ làm tốt hơn những gì mà các bạn nghĩ. The Economist đặt câu hỏi, những gì sắp xảy ra với kinh tế thế giới? Le Bon nhìn sang phía Nga, đăng ảnh Vladimir với chồng tích. Ai có thể chặn Putin lại?
Les Fais nhấn mạnh Elon Musk và Donald Trump, những ông chủ mới của thế giới. Tuần báo ghi nhận bức ảnh gia đình chụp tại Mar-a-Lago sau khi đắc cử hầu như không thay đổi, ngoài sự xuất hiện của người giàu nhất thế giới là Elon Musk bên phải tấm hình. Trump và Musk đang hình thành một liên minh về ý tưởng, kinh tế, công nghệ, chính trị, địa chính trị và thậm chí là quân sự.
Loan báo đầu tiên về việc trao trách nhiệm tổ chức lại các cơ quan liên bang nhằm cắt giảm chi phí có vẻ sớm thành hiện thực. Elon Musk sau khi mua lại Twitter và đổi tên thành X đã giảm được 80% quỹ lương, số nhân viên từ 7.500 chỉ còn 1.500, nay đã lên 2.800. Tháng 4, ông sa thải 14.000 nhân viên của Tesla. Ryan Mack, tác giả cuốn Làm thế nào Elon Musk phá vỡ Twitter, lưu ý, một người giàu có như vậy, ngự trị trên một đế chế rộng lớn như vậy và lại là tai mắt của Tổng thống Mỹ là điều chưa từng thấy. Thế rồi chẳng, nhà tỷ phú với gia tài 300 tỷ đô la, nay là nhân vật không phải dân cử, quyền lực nhất thế giới. quan hệ giữa Musk với ông Trump chỉ mới trở nên thân thiết từ tháng 3, nhưng đến tháng 7, sau vụ mưu sát bất thành, Elon Musk mới thực sự tham gia phe MAGA, bằng chứng là Musk bên cạnh ông Trump và tham gia cuộc điện đàm hôm 6 tháng 11 với Tổng thống Ukraine Zelensky. Cả một sự đảo lộn vì hồi năm 2020, Elon Musk khuyên người thất cử nên đi về phía hoàng hôn và biến mất trên chiến trường. Về phía Donald Trump, gọi Musk là kẻ lừa đảo vì năm 2023 đã ủng hộ ứng cử viên Ron DeSantis chống lại Trump. Tuy vậy, Musk cũng không ưa đảng Dân Chủ và cánh tả Mỹ nói chung. Nhà đại tỷ phú không quên hồi tháng 8 năm 2021, Nhà Trắng tổ chức một hội nghị thượng đỉnh về tương lai xe điện mà không mời ông chủ Tesla, trong khi đây là hãng dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực này. Elon Musk là cha của 11 đứa trẻ với 3 đời vợ, cũng cho rằng cánh cấp tiến trong đảng Dân Chủ phải chịu trách nhiệm trong việc Xavier, con trai ông, chuyển giới thành nữ, lấy tên là Vivian năm 2022, từ chối nói chuyện với cha và loan báo rời Hoa Kỳ. Theo Musk, con ông đã bị con virus Quark giết mất.
Vào mùa hè, người ta đã gửi trên 400 hỏa tiễn lên vũ trụ và mơ đô hộ hỏa tinh, bỗng quyết định đặt Donald Trump vào quỹ đạo để Kamala Harris rơi vào chân không. Musk tặng 120 triệu đô la trực tiếp tham gia một số cuộc meeting, mở thưởng 1 triệu đô la mỗi ngày cho cử tri các bang chiến địa. Người tham gia phải ký vào kiến nghị ủng hộ tự do ngôn luận và quyền mang súng.
Với những đòn này, Musk qua mặt J.D. Vance và trở thành ngôi sao trong chiến dịch tranh cử, chói sáng hơn cả Taylor Swift, Beyoncé, v.v. bên phía Dân Chủ, nhưng nhất là dùng thuật toán để lăng xê các nội dung ủng hộ Trump trên mạng X. Chuyên gia François Guillot nhận thấy trong 100 tweet có lượt đọc nhiều nhất trước bầu cử, từ 15 đến 118 triệu lượt, thì có đến 82 tweet kêu gọi bỏ phiếu cho Donald Trump. Bản thân Elon Musk có 204 triệu người theo dõi trên Twitter, cũng tweet đến trên 100 lần mỗi ngày. Nhà tỷ phú nổi tiếng sớm hiểu rằng chính trị không còn được quyết định nơi báo chí truyền thống mà trên mạng xã hội. Đế chế Elon Musk được cho là sẽ nhận được những hợp đồng quy mô của nhà nước. Trong khi chờ đợi, cổ phiếu SpaceX đã tăng 15% ngay sau bầu cử. Vốn là người đầy tham vọng, Elon Musk cũng đóng vai trò quan trọng trên trường quốc tế, từng gặp gỡ nhiều nguyên thủ. Musk duy trì quan hệ với các nhà độc tài để vào được thị trường và có nguồn nguyên liệu. Chẳng hạn tại Trung Quốc, Tesla sản xuất xe điện và mua được lithium, hay nước Nga vốn giàu có tài nguyên, nhưng gặp ghi sốc với lợi ích đôi khi khác nhau sẽ tồn tại lâu dài hay không. Trump vốn không quan tâm đến khí hậu, có thể giảm trợ cấp khi mua xe điện mà Tesla đang hưởng lợi lớn, và nhất là Tổng thống tân cử muốn đánh thuế nặng lên hàng Trung Quốc, trong khi Musk không hề muốn căng thẳng thương mại. Còn lại câu hỏi, Donald Trump và Elon Musk đều tự kêu liệu Tổng thống có muốn chia sẻ sự nổi tiếng với Musk hay không? Một nhà lãnh đạo châu Âu từng tiếp xúc với cả hai cho rằng một khi Musk còn phục vụ cho lợi ích của ông Trump thì mối quan hệ còn tồn tại.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Tuần báo thiên tả Le Nouvel Obs cho rằng Trump nhiệm kỳ 2 là thách thức cho phe cấp tiến, cần phải có thời gian để đo lường tầm cỡ của trận động đất từ bầu cử Tổng thống Mỹ đối với tương lai các nền dân chủ.
Chiến thắng áp đảo của ông Donald Trump đã đè bẹp đối thủ Kamala Harris, không chỉ gây sững sờ cho phe Dân Chủ Mỹ mà còn làm hoang mang cho các lực lượng cấp tiến trên toàn thế giới, không phải là một sự ăn may mà rõ ràng là sự chọn lựa của người Mỹ được biểu lộ qua số phiếu phổ thông và đảng Cộng Hòa chiếm phần thắng tại Quốc hội, hoàn toàn với ý thức nền Dân Chủ số một thế giới chuyển sang cực hữu với một Tổng thống quyết tâm phục thù và ghi đậm dấu ấn. Người Mỹ đòi hỏi America First trong một nghịch lý vừa quyền lực lại vừa khép kín. Đó là một thách thức cho cánh tả tất cả các nước. Thời kỳ Biden đã đóng lại, những người cấp tiến phải tự đối mặt với định mệnh. Chiến thắng của ông Trump là đòn nặng cho tương quan địa chính trị hậu đệ nhị thế chiến vốn đã mong manh và cho hy vọng về việc Hoa Kỳ vẫn là ngọn cờ đầu của dân chủ phương Tây, không còn Pax Americana, tức hòa bình Mỹ. Thế giới đã bước hẳn vào chủ nghĩa biệt lập, kỷ nguyên dân tộc chủ nghĩa và dân túy đang nở rộ từ sự bất mãn của những người phải đứng bên lề toàn cầu hóa.
Từ Brexit đến việc Donald Trump tái đắc cử, từ chiến thắng của Giorgia Meloni ở Ý đến ảnh hưởng gia tăng của Viktor Orbán ở Hungary, các lực lượng phi dân chủ thống trị phương Tây đe dọa khế ước xã hội và căn bản nhà nước pháp quyền.
Cũng theo Le Nouvel Lost, Pháp vừa thoát được nguy cơ này trong kỳ bầu cử quốc hội, nhưng cái giá phải trả là ảnh hưởng bị giảm sút, Đức yếu đi vừa về kinh tế vừa về chính trị khi liên minh cầm quyền tan vỡ, cần phải nhìn thẳng vào thực tế để nhận ra những mầm mống đang nuôi dưỡng cực hữu, từ sự hình thành đế chế truyền thông đến cảm giác là đời sống bị sa sút và ám ảnh chi chân để đối phó nếu không muốn bị chuyển sang chủ nghĩa phi tự do. Ông Trump đắc cử, châu Âu bị kẹt giữa chủ nghĩa đế quốc của Putin và sự ích kỷ của Mỹ. Trước mối đe dọa từ Nga về an ninh, châu Âu phải kiên quyết ủng hộ Ukraine, không tự bằng lòng với vai trò thứ yếu. Trong hồ sơ này, sự tương trợ của phe cấp tiến ở nhiều nước, nhất là Ba Lan, là yếu tố quyết định để củng cố quốc phòng châu Âu. Theo tờ báo, không nên nhượng bộ bất cứ điều gì với Orbán, đồng minh công khai của Trump và Putin, người đang làm mọi cách để châu Âu bị yếu đi.
Le Nouvel Obst tỏ ra bi quan về thất bại được báo trước ở Ukraine. Ông chủ sắp tới của Nhà Trắng nói rằng sẽ kết thúc chiến tranh trong vòng 24 giờ, nhưng với cái giá nào?
Dù đã được viện trợ 60 tỷ đô la trong gần 3 năm qua, nhưng Kiev thất vọng vì chính quyền dân chủ vẫn không cho phép sử dụng vũ khí Mỹ để tấn công sâu vào đất Nga, nơi xuất phát những chiếc phi cơ thả bom sát hại thường dân Ukraine, cứ như là Hoa Kỳ sợ rằng Nga sẽ sụp đổ nên không muốn Ukraine chiến thắng. Cố vấn an ninh quốc gia Jack Sullivan khẳng định sẽ chi thêm 6 tỷ đô la còn lại cho Kiev trước khi Donald Trump lên nắm quyền. Nhưng sau đó thì sao? Ai có thể thay thế Mỹ? Các nhà lãnh đạo Ukraine hy vọng thuyết phục được châu Âu lấp vào chỗ trống, nhưng Liên hiệp châu Âu vẫn tỏ ra bất lực trong việc lập một mặt trận chung để đối phó với Nga. Phải chăng Kiev đành phải đặt cược vào Trump? Kế hoạch hòa bình của ông Trump ra sao vẫn chưa biết được. Nhà tỷ phú nói rằng người ta không xòe bài ra trước khi thương lượng. Nhưng theo BBC thì Brian Lanza, một chiến lược gia Cộng hòa tiết lộ, sẽ tập trung cho tái lập hòa bình thay vì giúp Ukraine thu hồi các lãnh thổ bị Nga chiếm đóng, Crimea không còn tồn tại. Theo những nguồn ẩn danh được Washington Post nêu ra, hai ngày sau khi đắc cử, Trump đã yêu cầu Putin không leo thang, nhưng Kamala bác tin. Phó Tổng thống tương lai J.D. Vance nói về một vùng phi quân sự trên đất Ukraine dọc theo tiền tuyến. Kiev sẽ chịu mất số 18,2% lãnh thổ đã bị Nga chiếm, cam kết không tham gia NATO trong 20 năm. Cuộc xung đột đóng băng này sẽ là một thất bại cho Ukraine. Còn 11 tuần nữa là đến lúc ông Trump nhậm chức, Putin tiếp tục tấn công Donbass để chiếm thêm đất. Le Nouvel Obst tự hỏi, châu Âu có phản ứng trước mối đe dọa nặng nề ở Sườn Đông hay không, có đủ thời gian và quyết tâm hay không? Tuy nhiên, trên The Economist, cựu Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba khẳng định chiến tranh ở Ukraine sẽ còn gia tăng dưới thời Trump vì người Ukraine không bao giờ chịu đầu hàng. Còn cựu Ngoại trưởng Anh Boris Johnson trấn an, chính quyền Trump đã từng giao cho Kiev loại vũ khí lợi hại Javelin và đã hủy bỏ cái lệnh cấm bán vũ khí cho Ukraine thời Obama.
The Economist quan tâm đến việc làm thế nào có sự chuyển đổi êm thấm từ nay cho đến lúc ông Donald Trump nhậm chức, trong khi thế giới vẫn đang bất ổn và quyền lực của chính quyền bị coi là vịt què Joe Biden đang suy yếu.
Tuần báo cho rằng, bất chấp những khác biệt, ekip của ông Biden và ông Trump phải hợp tác với nhau để ngăn chặn các kẻ thù của nước Mỹ phá hoại. Vladimir Putin có thể leo thang tấn công để cố gắng chiếm thêm lãnh thổ Ukraine. Càng nhiều càng tốt, trước khi bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào bắt đầu, Israel có thể đánh vào Gaza, Liban, v.v., Trung Quốc có thể thăm dò để xem họ có thể bắt nạt Đài Loan hoặc Philippines đến mức nào mà không gây ra phản ứng nghiêm trọng. Chính quyền Biden và Trump tuy ghét nhau, nhưng có chung lợi ích trong việc ngăn chặn những điều này. Ông Biden có nhiệm vụ sử dụng ảnh hưởng còn lại chủ yếu từ việc hỗ trợ quân sự cho các đồng minh để ngăn chặn tình trạng hỗn loạn của thời kỳ được coi là vịt què.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh với Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng Đài Loan và Biển Đông là hai trong số những lằn ranh đỏ Hoa Kỳ không được vượt qua. Nga không kích ồ ạt cơ sở hạ tầng năng lượng trên khắp Ukraine, Ba Lan phải điều chiến đấu cơ bảo vệ không phận. Lần đầu tiên Ấn Độ thử thành công tên lửa siêu thanh. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Thế giới đó đây do Chi Phương thực hiện.
Ảnh hưởng của Elon Musk đối với chính sách môi trường dưới thời Donald Trump. Liên Hiệp Quốc lo ngại trước sự trở lại của tân Tổng thống bảo thủ Mỹ. Cuộc trả thù xã hội trong vụ tấn công xe điên ở Trung Quốc khiến 35 người thiệt mạng. Sự trở lại của xu hướng người mẫu gầy, chuẩn mực của cái đẹp trong giới thời trang. Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong một tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Hội nghị khí hậu quốc tế của Liên Hiệp Quốc COP29 diễn ra tại Baku, Azerbaijan là một trong những sự kiện nổi bật trong tuần vừa qua. Nội dung chính của kỳ họp năm nay là đàm phán về hỗ trợ tài chính của các nước giàu cho các nước nghèo chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu để thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng, giảm phụ thuộc của các nước này vào năng lượng hóa thạch và thích ứng tốt hơn trước các thiên tai. Sự kiện năm nay bị đánh dấu bởi nhiều nghịch lý, từ nước chủ nhà một sự kiện về khí hậu yêu chuộng dầu khí đến cái bóng của tân Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, coi biến đổi khí hậu là một cú lừa lịch sử từ giới khoa học tạo ra bầu không khí u ám trước nguy cơ Hoa Kỳ rút khỏi thỏa thuận khí hậu Paris 2015, trong khi Mỹ phát thải CO2 nhiều nhất thế giới. Theo một báo cáo công bố hôm thứ Năm vừa qua, sự trở lại của Donald Trump có thể khiến nhiệt độ trái đất tăng thêm 0,04 độ C từ nay đến cuối thế kỷ.
Vài tuần trước khi trở lại Nhà Trắng, Donald Trump đã bổ nhiệm ông Elon Musk vào Bộ Hiệu quả Chính phủ, phụ trách cải cách bộ máy chính phủ và cùng lãnh đạo cơ quan này với Vivek Ramaswamy, một doanh nhân gốc Ấn Độ. Trong lĩnh vực môi trường, Elon Musk từng được ca ngợi là một siêu anh hùng Iron Man vì một mình giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu thông qua xe điện Tesla, góp phần vào một tương lai của năng lượng xanh và thúc đẩy các loại thuế để giảm năng lượng về hóa thạch, theo nhận định của The Guardian. Trong bối cảnh hội nghị khí hậu của Liên Hiệp Quốc COP29 diễn ra ở Azerbaijan, phủ bóng Donald Trump, sự ủng hộ của vị tỷ phú Mỹ, chủ của SpaceX và Tesla, liệu có tác động đến chính sách môi trường của Hoa Kỳ trong những năm sắp tới hay không khi gia nhập nội các của Trump? Trước đây, Donald Trump từng chỉ trích xe điện, nhưng với sự ủng hộ từ Elon Musk, Tổng thống Hoa Kỳ đã thay đổi quan điểm và coi đó là thành tựu lớn. Trên thực tế, niềm tin vào nhà tỷ phú Musk về vấn đề khí hậu đã bị lu mờ bởi sự ủng hộ không giới hạn của ông đối với các chính trị gia cánh hữu, đặc biệt là Donald Trump. Hơn nữa, các hình ảnh xanh mà Elon Musk tạo dựng từ nhiều năm qua chứa đựng nhiều mâu thuẫn. Hãng xe điện Tesla được ca tụng là giải pháp thay thế năng lượng hóa thạch, nhưng quá trình sản xuất vẫn tiêu thụ năng lượng hóa thạch và kim loại gây ô nhiễm.
Đứng đầu doanh nghiệp về hàng không vũ trụ SpaceX, Elon Musk công khai bày tỏ tự hào trên mạng X về các vụ phóng tên lửa tái sử dụng, trong khi các chuyến du hành vào vũ trụ có lượng khí thải carbon cao gấp 200 đến 300 lần so với các chuyến bay đường dài thông thường. Elon Musk cũng gây sự chú ý với giải thưởng X Prize trị giá 100 triệu đô la do phát triển công nghệ loại bỏ carbon khỏi không khí, thế nhưng dự án Starlink của SpaceX cung cấp dịch vụ Internet qua vệ tinh cũng gây lo ngại về ô nhiễm khi mà các vệ tinh rơi xuống đất và phát ra khí thải có hại cho bầu khí quyển. Lối sống của Elon Musk, đặc biệt là việc sử dụng máy bay riêng, thải ra lượng carbon lớn, đưa ông vào nhóm người siêu phát thải. Hay mạng xã hội X mà Elon Musk mua lại hồi 2022 thường xuyên bị chỉ trích vì cho phép loan truyền thông tin sai lệch về biến đổi khí hậu, mặc dù ủng hộ năng lượng tái tạo. Nhưng Elon Musk lại không coi biến đổi khí hậu là vấn đề khẩn cấp, mà cho rằng còn 50 hoặc 100 năm để hành động, trong khi báo cáo của GX cảnh báo rằng nếu không có hành động mạnh mẽ, tác động của biến đổi khí hậu sẽ trở nên nghiêm trọng vào năm 2050. Vị tỷ phú giàu nhất hành tinh cũng cho rằng việc bảo vệ môi trường không nên gây ra thay đổi quá lớn cho xã hội. Ngoài vấn đề môi trường, sự trở lại của Donald Trump cũng khiến nhiều định chế quốc tế quan ngại với lập trường bảo thủ America First, đặc biệt là Liên Hiệp Quốc. Cho đến nay, Hoa Kỳ đóng góp nhiều nhất cho Liên Hiệp Quốc nhưng lại bị Donald Trump coi là không phục vụ lợi ích của Mỹ. Từ Geneva, thông tấn viên Jeremy Lange cho biết thêm thông tin.
Một trong những điểm đáng chú ý trong nhiệm kỳ đầu tiên của Donald Trump là việc áp dụng chính sách để ghế chống, rút Mỹ ra khỏi nhiều định chế thế giới, Hội đồng Nhân quyền và Tổ chức Kinh tế Thế giới. Jussi Hanimaki, giảng viên chính trị quốc tế, chuyên gia về Hoa Kỳ tại Graduate Institute de Genève cho rằng với nhiệm kỳ thứ hai sắp tới, Trump sẽ vẫn giữ lập trường tương tự. Ông nói, xin trích, chúng ta sẽ chứng kiến cảnh nước Mỹ rút khỏi hoặc giữ khoảng cách với nhiều định chế, đặc biệt là Tổ chức Kinh tế Thế giới. Mọi người đã biết đến câu nói của Donald Trump, hàng rào thuế quan là cụm từ đẹp nhất trong từ điển. Do vậy, đúng là không còn nghi ngờ gì nữa, Hoa Kỳ sẽ vắng bóng hơn tại Liên Hợp Quốc. Việc bổ nhiệm Elise Stefanik vào vị trí tân đại sứ của Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc cũng phần nào đi theo hướng này. Bà Stefanik đấu tranh cho việc đánh giá lại toàn bộ nguồn tài trợ của Hoa Kỳ cho Liên Hợp Quốc. Chuyên gia về Hoa Kỳ nói thêm, xin trích, châu Âu phải nhận thức được là không phải chỉ vì mỗi Donald Trump mà điều này trở thành một khuynh hướng trong chính trị Hoa Kỳ. Dù là NATO hay Liên Hợp Quốc, Hoa Kỳ cho rằng họ không cần phải chi trả cho tất cả các nước, hết lấy dẫn. Đây là vấn đề lớn đối với Liên Hợp Quốc. Washington là nước đóng góp lớn nhất vào ngân sách của định chế này hơn cả Trung Quốc. Bắc Kinh đã được hưởng lợi nhiều từ nhiệm kỳ của Donald Trump để gia tăng sức ảnh hưởng và hiện diện tại Liên Hợp Quốc.
Jérémy Lange, Genève, RFI.
Nhìn sang châu Á, trong tuần vừa qua, một vụ xe điện lao vào đám đông tại một trung tâm thể thao ở Châu Hải, khiến 35 người bỏ mạng, đã gây náo động công luận tại Trung Quốc. Trên mạng xã hội, nhiều người đề cập đến hiện tượng trả thù xã hội khi người ta có hành động bạo lực, tấn công người lạ vì những bức xúc cá nhân. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Claire Burkhurst cho biết thêm thông tin.
Vụ tấn công xe điên ở Châu Hải đã châm ngòi một cuộc tranh luận dữ dội trên mạng xã hội ở Trung Quốc khi nói về cuộc trả thù xã hội. Khái niệm này ám chỉ các hành động bạo lực của những người cảm thấy bị bỏ rơi, bị cho ra rìa xã hội, tấn công bừa bãi vào những người lạ. Trên mạng Weibo, một bình luận đã được loan tải rộng rãi, làm sao có thể trả thù xã hội bằng cách giết nhiều người vô tội nhất bởi vì cuộc sống gia đình của người đó không tốt. Trả lời câu hỏi này, nhiều người dùng mạng đã đề cập đến áp lực trong cuộc sống thường ngày, cũng như là tầm quan trọng để giải quyết những vấn đề về sức khỏe tinh thần. Họ kêu gọi đưa ra một bộ luật mới để ngăn chặn xảy ra tình trạng bạo lực như vậy. Một vấn đề gây bức xúc khác là cơ quan thực thi pháp luật được cho là làm việc kém hiệu quả trong việc giải quyết các vấn đề về gia đình như là ly hôn. Chính điều này đã kích động hình thức trả thù bằng bạo lực do quá khó để đạt được kết quả như mong muốn. Trong vụ tấn công ở Châu Hải vừa qua, thủ phạm được cho là đã tấn công sau một cuộc ly hôn khó khăn. Thảm kịch này phản ánh một xu hướng khi người ta không tìm thấy giải pháp cho các cuộc xung đột cá nhân hay là xung đột trong xã hội, một số tìm đến bạo lực để bày tỏ sự thất vọng của mình. Tại Trung Quốc, một số những thảm kịch bạo lực đã xảy ra trong năm nay, đặc biệt là nhiều vụ tấn công bằng dao khiến hàng chục người thiệt mạng.
Claire Brothers de Pékin, RFI.
Còn trong lĩnh vực văn hóa, trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình BBC của Anh gần đây, giám đốc của tạp chí Vogue ở Anh, Sean Manady, bày tỏ quan ngại về sự trở lại của xu hướng người gầy mảnh mai, trong khi những năm trở lại đây, nhiều sự kiện thời trang được đánh dấu bởi các người mẫu với hình thể đa dạng, béo gầy cao thấp, nhằm thúc đẩy sự chấp thuận trong xã hội về sự đa dạng hình thể, không bị gò bó bởi các khuynh hướng thời trang. Từ London, thông tin viên Emeline Van cho biết thêm thông tin.
La maigreur redevient tendance.
Chủ biên tạp chí thời trang Vogue ở Anh bày tỏ quan ngại về xu hướng người mẫu gầy quay trở lại. Sau khi dự nhiều tuần lễ thời trang trong thời gian vừa qua, bà Nadi cho biết không thấy nhiều người mẫu với các hình thể đa dạng xuất hiện, đặc biệt là có nhiều người mẫu quá gầy đứng trên các sàn diễn. Tuy thời trang Anh vẫn gắn liền với hình ảnh gầy mảnh mai của Kate Moss, gầy gò như cành cây, thiết lập các tiêu chuẩn gầy cực đoan vào những năm 2000, nhưng nhiều năm qua, các thương hiệu đã nỗ lực giới thiệu những người mẫu với kích thước ngoại hình đa dạng. Làm sao có thể giải thích bước thụt lùi này trong thời trang? Theo bà Chioma Nadi, một trong những thủ phạm là loại thuốc giảm cân Ozempic, vốn được sử dụng để điều trị tiểu đường, có tác dụng ức chế sự thèm ăn. Thương hiệu thời trang Namibia cũng đã gây tranh cãi trong tuần lễ thời trang vào tháng 7 vừa qua khi trình làng chiếc áo phông in dòng chữ I love Ozempic, tôi yêu Ozempic. vào năm 2009, tạp chí Vogue của Anh đã yêu cầu các nhà tạo mốt gửi mẫu quần áo với kích cỡ khác thay vì số 32 cỡ châu Âu để có thể tuyển dụng những người mẫu có thân hình khác nhau. Bà Chiomanadi cho rằng tạp chí thời trang của bà hay báo chí không thể làm cách mạng đơn độc thay đổi các chuẩn mực về cái đẹp.
Evelyn Van Londres, RFI.
Vừa rồi là tạp chí Thế giới đó đây của Chi Phương, tiếp theo chương trình là tạp chí Thể thao. Anh Vũ nói về bóng đá châu Âu trong cuối sôi động ở vòng bảng National League 2024-2025.
Tạp chí Thể thao.
Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình Thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, trong tuần này và tuần tới, tại châu Á, châu Mỹ và một số khu vực khác, các đội tuyển quốc gia đang bước vào các cuộc đua tranh ở vòng loại để giành vé đi dự World Cup 2026 trong lượt trận thi đấu tháng 11. Còn trên sân cỏ châu Âu, giải Nations League đang bước vào giai đoạn cuối của vòng bảng với các cuộc cạnh tranh diễn ra sôi nổi và hấp dẫn. Theo lịch thi đấu, các đội của Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA sẽ bắt đầu vòng loại để chọn ra 16 suất đi dự World Cup 2026 từ tháng 3 năm tới đến cuối tháng 3 năm 2026 mới kết thúc. Châu Âu vào lúc này có Nations League, giải đấu hàng năm đã được tổ chức qua 4 kỳ với mục tiêu là để xác định đẳng cấp thứ hạng của 54 đội tuyển quốc gia thành viên UEFA, nhưng đồng thời đây cũng là dịp để các đội cọ sát giao hữu, không bị bỏ trống trong lịch thi đấu quốc tế của FIFA. Năm nay, Nations League là dịp lý tưởng để các đội bóng châu Âu chuẩn bị tích cực cho vòng loại World Cup 2026. Chính vì thế, giải đấu đã diễn ra hết sức sôi động. Khi bước vào những vòng đấu bảng cuối cùng ở các hạng, vẫn được gọi là các league. Để hiểu rõ thêm về thể thức thi đấu, đã có một số cải tiến ở mùa giải này của Nations League 2024-2025. Chuyên gia bóng đá Trần Văn Bui tham gia chương trình với chúng ta hôm nay, trước hết giải thích.
Cái mùa giải 2024-2025 này đó, thì The Nation League đó, theo cái thứ tự là tuần thứ tư đó, kể từ năm 2018 đến nay đó, thì nó có một số cái thay đổi về cái thể thức thi đấu ở cái vòng knockout sẽ diễn ra vào tháng 3 của năm tới. Như vậy có nghĩa là The Nation League thì vẫn chia làm League A, League B, League C, League D. ABC thì đều có 16 đội ở mỗi league, riêng league D thì chỉ có 6 đội thôi. Thì cái bốn cái sự thay đổi cơ bản của cái thể thức thi đấu là thế này. Ở League A đó, thì cái đội nào đứng thứ nhất và thứ nhì ở trong bảng sau khi mà đấu 6 trận rồi đó, thì sẽ vào đấu tứ kết bằng là hai cái lượt sân nhà, sân khách. Và cái đội nào thắng đó, thì mới vào tranh chung kết 4 đội. Trước đây thì sau khi mà cái vòng bảng xong đó, thì cái đội nào đứng đầu là coi như là vào tranh chung kết. Bây giờ thì lại có thêm một cái vòng tứ kết, có nghĩa là hai đội đứng nhất nhì, 4 đội thắng thì sẽ vào chung kết để xếp hạng. Các cái đội mà nó xếp thứ tư ở cái vòng bảng, kể cả League A, League B đó, thì nó sẽ tụt xuống chơi ở cái hạng dưới, có nghĩa là League A xuống League B, League B xuống League C. Hai cái đội mà có cái ranking mà thấp nhất trong số 4 cái vị trí của League C đó, thì xuống hạng D. Còn cái đội mà đứng thứ 3 ở League A và đội đứng thứ 2 ở League B đó, thì cũng tương tự như vậy đó, là sẽ bắt thăm và cũng chơi là sân nhà, sân khách, playoff để tranh cái suất lên hạng. Có nghĩa là lại thêm một cái cuộc đấu để mà lên hạng xuống hạng trong cái League A, League B. Thì như vậy là những cái thể thức như vậy đó, thì nó làm cho các cái league mà thi đấu nó có những cái trận knockout và nó sôi nổi hơn. Và cái đó thì nó giúp cho cái chuyện tức là UEFA sẽ sàng lọc và chuẩn bị tốt cho cái vòng loại cho World Cup năm 2026 tới đây.
Thưa ông Trang Tuần, và tuần tới sẽ diễn ra các loạt trận cuối cùng ở vòng bảng của các league khác nhau. Trật tự thứ hạng cũng đã bắt đầu hình thành. Ông có thể điểm qua một số diễn biến chính ở các bảng, trước hết là ở League A.
Cho đến giờ phút này đó thì chúng ta thấy rằng đã diễn ra các cái lượt gần như là gọi là cuối cùng trong cái tuần này đó. Như vậy là 6 cái lượt cạnh của cái vòng bảng gần như xong. Kết quả thì chúng ta thấy ở ở League A đó, thì A1 khả năng là đội Bồ Đào Nha và đội Croatia là hai cái đội đứng nhất và đứng nhì của cái bảng này. Ở bảng thứ hai của League A là gồm có 4 đội Ý, Pháp, Mỹ và Israel đó, thì khả năng là hai cái đội Ý và Pháp sẽ bước vào tranh tứ kết. Ở A3 có nghĩa là Đức, Hà Lan, Bosnia Herzegovina và Hungary đó, thì Đức và Hà Lan là hai đội đứng nhất nhì. Và ở cái bảng A4 tức là cuối cùng là Đan Mạch, Tây Ban Nha, Serbia và Thụy Sĩ, thì như vậy là Đan Mạch và Tây Ban Nha có khả năng là bước vào tranh tứ kết. Thì cái kết quả đó thì nó không bất ngờ, là bởi vì ngay từ đầu người ta cũng đã dự báo rằng là ở The Nations League thì 8 cái đội đó có khả năng ở từng bảng là bước vào trong tứ kết. Như vậy là cả cái A này thì những cái 4 đội Ba Lan là 1, có khả năng là đội Mỹ là 2, đội Hungary là 3 và đội Serbia hoặc là đội Thụy Sĩ sẽ là những cái đội mà có thể phải tranh cùng với đội nào đứng thứ nhì của cái League B để mà tranh thể lên hạng xuống hạng. Còn các cái đội như đội Scotland, đội Israel hay là đội Bosnia Herzegovina và có khả năng là hoặc là Thụy Sĩ hoặc là Serbia đó, thì là có khả năng phải rớt xuống ở cái mùa tới, cái giải tới và ở cái League B, tức là vì 4 đội đó là đứng thứ tư. Thì như vậy có lẽ là cái kết quả cho chúng ta thấy là cũng không có nhiều cái trận bất ngờ, mặc dù là có những cái trận đấu rất hay.
Ở League A, đáng chú ý là đội tuyển Pháp dù vẫn chắc suất vào tứ kết nhưng có vẻ như Á quân thế giới đang trong giai đoạn biến động về lực lượng, có nhiều sa sút gây thất vọng cho người hâm mộ. Ông có thể lý giải về tình trạng này của đội tuyển Pháp như thế nào?
Chúng ta thấy ở cái lượt trận thứ hai giữa Pháp với Italia đó, thì đội Pháp lại thua đội Italia đến 1-3. Thì cái đó cũng là một cái mà làm cho người hâm mộ là khá thất vọng khi mà đội Pháp lại thua cái đội Ý với số cách biệt. Rồi gần đây nhất là ở lượt trận thứ năm thì mới diễn ra như vậy là đội Pháp lại cầm hòa với là Israel trên sân nhà, thì cái đó điều đó là với tỷ số 0-0 thì cũng làm cái điều đáng thất vọng. Hiện tại đó thì nếu mà chúng ta nói huấn luyện viên mà gọi là kỳ cựu nhất cầm quân từ năm 2012 đến nay là Didier Deschamps, tới giờ phút này vẫn còn tại vị, trong có cái đội tuyển mà gọi là từng sỏ của thế giới như đội Anh đó, thì bây giờ ông Southgate rồi, ông đã phải nhường lại cái vị trí huấn luyện viên trưởng cho một cái người khác là ông Lee Carkley rồi. Thành ra chúng ta cũng thấy rằng là trước cái thềm của cái vòng loại World Cup này thì nhiều đội ở châu Âu người ta cũng đã phải thay đổi người cầm quân để có một cái nét mới trong cái đội tuyển, thì có khi đội Pháp nó cũng là một trong những nguyên nhân mà cái lực lượng cũng có những cái biến động và có những cái mà làm cho người hâm mộ của đội Pháp người ta cũng không hài lòng lắm.
Còn ở League B, cuộc đua nâng hạng đang diễn ra sôi nổi. Tuyển Anh đang nỗ lực sửa chữa sai lầm ở mùa trước phải xuống thi đấu ở hạng B.
Riêng đối với lại League B đó, phải nói là đội Anh là cái đội mà gọi là có triển vọng có thể trở lại ở cái League A trong cái mùa giải tới, nằm trong cái bảng cùng với lại Hy Lạp, với lại Ireland và Phần Lan, thì đội Anh cũng đang có 12 điểm sau 5 trận đấu, chỉ có thua một trận thôi, thì như vậy có nghĩa là cùng đang ngang ngửa số điểm với lại Hy Lạp, nhưng mà đội Anh sẽ đứng đầu bảng và trở lại thi đấu ở cái A mùa tới. Đối với lại cái League B đó, thì 4 cái đội mà chúng ta nói có triển vọng để lên A trong cái mùa tới là đội Cộng hòa Séc, đội Anh, đội Áo hoặc là đội Na Uy cùng với là đội Thổ Nhĩ Kỳ. Thì hiện tại là vẫn còn 1-2 lượt trận cuối cùng, cho nên là chúng ta vẫn cái điểm cũng có một cái vài chỗ so kè. Và như vậy tức là những cái trận đấu mà chúng ta nói là playoff vào cái tháng 3 tới theo cái thể thức mới á, thì nó sẽ là vô cùng thú vị và nó hấp dẫn bởi cái thể thức mới của UEFA và cái sự chuẩn bị ráo riết cho vòng loại World Cup ở cái khu vực châu Âu.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui đã tham gia chương trình hôm nay. Chương trình tạp chí thể thao xin kết lại tại đây. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại trong các chương trình tới.
Khép lại chương trình hôm nay là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản Samba Mambo và tuyển tập mới của ca sĩ Fons Gan.
Góc vườn âm nhạc.
album gồm những ca khúc chọn lọc của France Gall mang tựa đề Plus Haut, Cao Hơn, được phát hành trong tháng này. 6 năm sau ngày qua đời, France Gall đã để lại một khoảng trống đáng kể, vì sau cô ít có nghệ sĩ nào có thể diễn đạt thật có hồn các sáng tác của Michel Berger. Tuyển tập này được phát hành vào dịp kỷ niệm ngày hai vợ chồng nghệ sĩ gặp nhau vào năm 1974, tức cách đây vừa đúng 50 năm. Trình làng vào mùa thu, chuyển tập chọn lọc gồm hai đĩa hát, phiên bản phổ thông gồm 18 bản nhạc, ghi âm trong giai đoạn 1974-1996. Còn phiên bản cao cấp là một bộ đĩa 3 CD gồm tổng cộng 57 bài hát. Ngoài những giai điệu kinh điển, còn có những bản song ca, ghi âm trên sân khấu, cùng với các nghệ sĩ như Johnny Hallyday hay Daniel Balavoine. Thời nam ca sĩ này ghi âm nhạc phẩm SOS Natalia en Détresse, lời kêu cứu của kẻ tuyệt vọng khốn cùng cho vở nhạc kịch Starmania. Giới hâm mộ có lẽ sẽ vui mừng vì trên tuyển tập lần này có một bài hát chưa từng được phát hành trên băng đĩa. Đó là nhạc phẩm La Prisonnière, tù nhân, được ghi âm lần đầu tiên vào năm 1974 trong khuôn khổ dự án thực hiện một vở ca nhạc kịch của Michel Berger. Nhưng rốt cuộc, dự án này lại không bao giờ được hoàn thành. Một số tác phẩm ghi âm vào thời bấy giờ, mãi tới nay mới được tiết lộ cho công chúng. Dù vậy, tuyển tập vừa được phát hành lại không có những bài hát do France Gall ghi âm trong giai đoạn đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Năm 1974 là cột mốc quan trọng cho hai nghệ sĩ France Gall và Michel Berger. Hai người thành hôn một năm sau ngày gặp nhau, mở ra một quan hệ hợp tác bền vững dài lâu. Không phải ngẫu nhiên mà bản ghi âm đầu Michel Berger viết cho vợ mang tựa đề là La Déclaration, lời tỏ tình. Còn album hợp tác đầu tiên giữa hai vợ chồng nghệ sĩ này bao gồm khá nhiều bài hát ăn khách, trong đó có những nhạc phẩm tiêu biểu như Samba Mambo hay là Calypso. Michel Berger đã giúp cho vợ mình là France Gall gây dựng giai đoạn sự nghiệp thứ nhì với hàng loạt thành công vang dội và nhiều kỷ lục mới. Thật vậy, sự nghiệp của France Gall bắt đầu rất sớm, từ một thập niên trước khi cô gặp Michel Berger. Khá nhiều tác giả lừng danh, trong đó có Serge Gainsbourg đã soạn nhạc cho cô. Giai đoạn huy hoàng là vào năm 1965, khi France Gall đoạt giải nhất cuộc thi hát truyền hình châu Âu Eurovision với nhạc phẩm Poupée de cire, poupée de son, từ tiếng Việt là búp bê không tình yêu. Đầu thập niên 1960, đánh dấu sự trỗi dậy của làn sóng mới bossa nova, nhưng vì France Gall đang theo phong trào nhạc trẻ, cho nên những bản ghi âm của cô thời bấy giờ không hề có một chút ảnh hưởng nào của dòng nhạc Latin hoặc âm nhạc đến từ Brazil. Nhạc phẩm Samba Mambo phần nào gợi hứng từ bài hát Le Jazz et la Java của Claude Nougaro, ít ra trong lối dùng ca từ. Trong bài hát của Claude Nougaro, nhạc jazz lấn lướt điệu Java, còn nơi Michel Berger, nhịp mambo lại thay thế điệu samba. Suy cho cùng, làn sóng đầu thoái trào, nhường chỗ lại cho làn sóng sau. Có rất nhiều nghệ sĩ Việt Nam đã ghi âm lại bài này như Thanh Lan, Ngọc Lan, Sư Lý Quang hay Đôn Hồ.
Em đã sang và với anh, khi bước chân đến môi tình tiến. Xăm và tấm anh, em thấy như đời thiếu. Từng bước với tiếng hát ca, mong em nhớ như ai. Tình dễ tiếng ta hát ca. Nhạc quay cơn say chưa vũ đêm nay. Samba với anh, khi bước chân đến môi tình tiến. Samba vắng anh, em thấy như đêm thiếu. Tiburibap nhớ vắng anh, Tiburibap em nhớ anh. Tiburibap nhớ vắng anh, Tiburibap em nhớ anh.
Tuy không được chọn làm bài hát chủ đạo để quảng bá cho album, nhưng nhạc phẩm Samba Mambo lại được phổ biến rộng rãi trên các làn sóng phát thanh và được công chúng Pháp hưởng ứng nhiệt tình hơn. Sau khi thành công, vũ khúc Samba Mambo sẽ có thêm lời tiếng Anh, tiếng Hung và Phần Lan. Còn trong tiếng Việt, bài này có khá nhiều lời khác nhau. Ca từ cũng như tựa đề có khác biệt đôi chút, nhưng vũ khúc Samba hay Tình Nồng Mambo vẫn giữ nguyên hai từ khóa quan trọng giống như bản nguyên tác. Album đầu tiên hợp tác với Michel Berger trước khi hai nghệ sĩ này thành hôn với nhau lại là album phòng thủ thứ 8 của Francial. Tác giả Michel Berger đã giúp cho Francial thay đổi hoàn toàn hình ảnh và phong cách, trở thành một nghệ sĩ thực thụ với một thế giới âm nhạc không thể nhầm lẫn với ai khác. Giống như cách dùng phản ngữ, câu chữ thể hiện những điều khác hẳn với suy nghĩ, bản ghi âm của Francial không phải là mambo mà cũng chẳng là samba. Tuy không nói thẳng ra, nhưng rốt cuộc lại thăng hoa nhờ nhịp điệu cha cha.
Quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh với Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng Đài Loan và Biển Đông là hai trong số những lằn ranh đỏ Hoa Kỳ không được vượt qua. Nga không kích ồ ạt cơ sở hạ tầng năng lượng trên khắp Ukraine, Ba Lan phải điều chiến đấu cơ bảo vệ không phận. Lần đầu tiên Ấn Độ thử thành công tên lửa siêu thanh. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Hai 18 tháng 11, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là một điểm báo của Chi Phương, tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. qua chủ đề liệu thành công của tuyến đường sắt đô thị số 3 ở Hà Nội sẽ mở đường cho những dự án khác giữa Việt Nam và Pháp hay không, Thu Hoàng thực hiện với phần phỏng vấn đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Proche, mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay là Krasina, toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.